Chương 4. Chuông đồng hồ gõ. Cô Minh Nguyệt đếm 8 tiếng. Ở trên lầu đi xuống, cô dòm bàn ăn thấy chén đũa đặt sẵn sàng mà vắng tiếng bà hội đồng. Cô bèn hỏi mấy đứa ở trong nhà rằng:
"Bà chưa về hay sao? Đi đâu mà từ hồi chiều tới bây giờ vậy kìa?"
Mấy đứa ở nói đồ ăn nguội hết mà không biết tại sao bà không về. Cô Minh Nguyệt chau mày, bước ra cửa đứng ngó chừng, mặt có sắc lo. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi dừng ngay cửa. Bà hội đồng Quỳnh leo xuống, đưa tiền cho viện quưởng trả tiền xe, rồi bà xăm xăm đi vô nhà. Cô Minh Nguyệt bước ra mừng mẹ, miệng cười và hỏi rằng:
"Má đi chợ mua giống gì đâu mà lâu dữ vậy? Ở nhà con lo quá à."
Bà hội đồng đáp cục ngủng rằng:
"Lo giống gì? Đi có chuyện mà về mau sao được?"
Bà hội đồng lột khăn thay áo, bộ bà quạo lắm. Cô Minh Nguyệt không dám hỏi nữa, bèn lo biểu trẻ ở dọn cơm. Bà hội đồng ngồi ăn cơm với con, mà bà không thèm ngó con, lại cũng không nói chi hết. Cô Minh Nguyệt tánh hòa quẩn, nói dịu dàng. Cô thấy mẹ cùng hoàng không vui, thì cô lo trong lòng. Một lát cô liếc mắt dòm lén một cái mà thôi, chớ không dám nói. Ăn cơm rồi, bà hội đồng lên lầu, ngồi trên bộ dáng cẩn lai, têm trầu mà ăn. Cô Minh Nguyệt bước lên coi mẹ có sai khiến việc gì không. Bà thấy cô thì nói rằng:
"Con Minh Nguyệt, lại đây biểu một chút."
"Dạ."
Cô rón rén bước lại, đứng trước mặt mẹ chờ lệnh. Bà ngồi xỉa thuốc long mốt, mà ngó ngay ngoài cửa một hồi rất lâu, rồi tằng hắng một tiếng thật lớn mà nói rằng:
"Việc chồng đi nói mẹ đã hư rồi, không làm đám cưới đám hỏi gì đâu. Đừng có lo may áo nữa mà thất công."
Cô Minh Nguyệt chưng hửng, nghẹn ngào nói không được. Cô ứa nước mắt mà hỏi rằng:
Sao vậy má? Tại ai mà hư vậy hôn nhân của con vậy má?"
Bà hội đồng ngó con mà đáp rằng:
"Tại thằng cha mày chứ tại ai. Nó khốn nạn lắm. Nó không chịu ký tên cho phép mày lấy chồng thì làm sao mà làm hôn thú cho được."
"Mà cha của con ở đâu bây giờ?"
"Nó làm thợ sơn ở trên chợ Xã Tài."
"Cha của con nói làm sao mà không chịu ký tên vậy má?"
"Nó nài để cho nó gặp mặt ông Tấn Sĩ, đặng nó biết ổng, rồi nó mới chịu ký. Đồ ăn mày mà nhiều chuyện. Ông Tấn Sĩ thấy mặt nó thì mình mang xấu cả đám mới thải. Cho thấy mặt sao được? Tao nghĩ thiệt, tao giận lắm. Không biết ai kiến hồi trước tao đụng con người đó, mà sanh mày ra làm chi? Nên bây giờ phải chịu nhọc lòng như vậy nè. Phải tao về ngày sau khó dễ, thì hồi đẻ tao không cho khai sanh hay hơn. Nó dịnh cớ khai sanh, nó có quyền làm cha mày. Rồi nó nói động ốc, chịu không nổi."
Cô Minh Nguyệt nghe mẹ nói như vậy, cô đau đớn trong lòng quá. Đau về nỗi hôn nhân trắc trở, mà lại đau về câu nặng nhẹ thân cha. Bởi vậy, cô bước lại cái ghế để gần đó mà ngồi, lấy khăn đậy mặt mà khóc tấm tức tấm tủi. Cách một hồi lâu cô mới nói rằng:
"Tại cha con bỏ con hơn 10 năm rồi. Cha con không nuôi dưỡng con, nên cha con mới không biết thương con. Vậy con xin má cho phép con đi lên chợ Xã Tài kiếm cha con mà nói phải quấy cho cha con hiểu. Ví như thiệt cha con không thương con, muốn phá cuộc hôn nhân của con, thì con chết phức cho rồi, cho trọn niềm cha con."
Bà hội đồng ngồi lặng thinh suy nghĩ rồi hỏi rằng:
"Mày muốn kiếm cha mày đặng nói giống gì?"
"Con muốn hỏi cha con có cái công nuôi dưỡng dạy dỗ con hay nào đâu, mà bây giờ lại sanh chuyện làm khó cho con như vậy chứ."
"Mày muốn đi á thì mai tao biểu thằng viện quẩn nó dắt cho mà đi. Nè, mà tao nói trước cho mà biết, cha mày bây giờ nó nghèo rồi, nó láo xược gian xảo, khốn nạn lắm. Nó nói giống gì cũng đừng có tin nó. Nó gặp mày đây, chắc nó bày chuyện nói xấu cho tao. Vì nó xin tiền không được, nó quán tao lắm. Mày phải liệu nói sao cho nó mắc cỡ, đặng nó ký tên. Chứ nếu nó không ký, thì có làm đám cưới được đâu. Mà tao lén, tao cho mày đi đây á, mày phải kín miệng. Chừng ba mày ở Long Hải về, thì đừng có nói cho ông hay. Lại ông Tuấn Sĩ chưa biết cha mày là ai ở đâu. Xưa rày tao giấu, tao nói cha mày còn ở trên Bắc Thăm Băng, khẩn đất làm ruộng, và mua thủy lợi biển hồ. Mày phải nói với ông Tuấn Sĩ như vậy, chứ đừng có xì ra, thành tao nói láo với người ta.
Dạ, thưa má con biết. Chuyện xấu của mình, con dạy gì mà khai cho người ta hiểu.
Được, thôi, để mai rồi tao cho đi.
Dạ.